Linh vực, chương 888, Tần gia, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Đây là Tần Liệt lần đầu tiên nghe được chuyện của chính hắn. Ngoài phòng giam, toàn thân hắn nhịn không được nhẹ nhàng run lên, một đôi tay đặt tại cửa đá, bởi vì quá mức dùng sức, trên mu bàn tay các sợi gân mạch thật nhỏ đều dữ tợn hiện ra. Nói với ta một chút chuyện của Tần Sơn cùng Tần Liệt. Hắn tận lực lấy ngữ khí tương đối bình tĩnh nói. Trong phòng giam, Hoa Vũ Trì ngẩng đầu, xuyên thấu qua lỗ thủng không lớn, nhìn mặt hắn. Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi, đại ca kia chết như thế nào? Tần Liệt điều chỉnh hơi thở thản nhiên hỏi. Thế giới trung ương, bốn đại gia tộc, năm phương thế lực Tần gia là đứng đầu bốn đại gia tộc, một trong các thế lực cấp hoàng kim mạnh nhất. Hoa Vũ Trì bị nhốt ở Bạc La giới nhiều năm, rất ít có thể gặp được võ giả Thái Dương cung chủ động nói chuyện phiếm với hắn, mắt thấy Tần Liệt tràn đầy lòng hiếu kỳ, hắn liền tùy ý hàn huyên với Tần Liệt. Trên đời này, thế lực cấp hoàng kim cường đại nhất chính là bốn đại gia tộc cùng năm phương thế lực. Nhưng hiện tại Tần gia đã xóa tên từ trong bốn đại gia tộc. Hắn bắt đầu chậm rãi kể rõ. Tần Liệt hít thở đều đều từng lần điều chỉnh bản thân, miễn cho bản thân dưới sự kích động bại lộ. Thông qua Hoa Vũ Trì kể, hắn đối với quá khứ của mình còn có Tần gia, dần dần hiểu biết hẳn lên. Trung ương thế giới, thế lực cấp hoàng kim mạnh nhất vốn là bốn đại gia tộc cùng năm phương thế lực. Bốn đại gia tộc phân biệt là Tần gia, Cơ gia, Ngao gia, Lục gia. Năm phương thế lực thì chỉ Luân Hồi Giáo, Tinh Thần Điện, Bổ Thiên Cung, Lục Đạo Minh, Cửu Trọng Thiên. Giống Bạo Loạn Chi Địa có 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân, ở lĩnh vực Minh Mông cũng có 9 đại thế lực cấp Hoàng Kim, như quái vật lớn, ngạo nghễ bao trùm ở trên mọi thế lực. 9 đại thế lực cấp Hoàng Kim này, không đơn giản hùng bá các đại lục cùng hải dương của lĩnh vực, phía dưới có vô số thế lực cấp Bạch Ngân, cấp Xích Đồng, cấp Hắc Thiết, cấp Thanh Thạch phụ thuộc, xúc tu thậm chí còn vươn đến vực ngoại tinh không, nắm giữ rất nhiều vực giới cùng loại với Bạc La giới. 9 thế lực lớn của nhân tộc giống như thần tộc năm đó chinh phạt thiên địa cũng xâm nhập từng cái bí cảnh cùng thế giới phụ, hơn nữa chiến tích văn hoa. Thí dụ như Bổ Thiên Cung, phía dưới nó có 7 cái thế lực cấp Bạch Ngân, gần 100 thế lực cấp Xích Đồng, ngàn vạn thế lực cấp Hắc Thiết, cấp Thanh Thạch. Những thế lực này, như nền tảng của kim tự tháp từng tầng xây lên, đem nó nâng đến đỉnh. Bổ Thiên Cung chính là đỉnh của tòa kim tự tháp này. Vực giới trên đời rất nhiều vực giới có tài nguyên phong phú, có mạch khoáng thai nghén ra linh thạch, còn có rất nhiều thiên tài dị bảo. Vực giới như Bạc La giới, Bổ Thiên Cung đã nắm giữ 8 cái, hoàn toàn chinh phục rồi, hơn nữa còn đang khai thác càng nhiều vực giới hơn. Luân Hồi Giáo, Tinh Thần Điện còn có Lục Đạo Minh cùng Cửu Trọng Thiên, thực lực không nhỏ yếu hơn Bổ Thiên Cung, cũng là thế lực khủng bố tầng thứ cự vô bá của linh vực, cũng có được thế lực to lớn tương tự, xưng bá từng cái vực giới. Tần gia trước kia cũng là như thế. Tần gia là thế lực cấp hoàng kim mới lên, lúc ban đầu Tần gia chỉ là một thế lực do luyện khí sư hình thành. Tần gia lão gia chủ Tần Sơn, ở 5.000 năm qua, vẫn luôn là luyện khí sư chắc tuyệt nhất của lĩnh vực. Cho tới nay, nhân, gocchuyenaudio.com, vật đỉnh phong các phương, thế lực mạnh nhất đều là mua linh khí từ Tần gia, để Tần gia giúp đo người tạo ra linh khí riêng biệt. Tần gia bởi vậy trở thành gia tộc giàu có nhất trung ương thế giới. Nhưng, khi đó Tần gia tuy phú khả địch quốc lại chưa bị các đại thế lực cấp hoàng kim kiêng kỵ. Bởi vì Tần Sơn chỉ say mê luyện khí, hắn không hao phí tâm huyết đem cảnh giới của mình tăng lên tới vực thủy cảnh, cũng chưa bất chấp mọi giá tăng cường lực lượng của mình. Tần gia tại thời điểm đó cũng chưa có một gã vực thủy cảnh chân chính, cho nên Tần gia tuy là thế lực cấp hoàng kim, lại chỉ là loại thứ cấp chưa thể tiến giai đến hàng ngũ thế lực cấp hoàng kim mạnh nhất. Các phương thế lực cũng yên tâm như cũ đối với Tần gia. Thẳng đến Tần Hạo sinh ra, các phương thế lực mới chính thức đem Tần gia để vào mắt, cũng càng ngày càng coi trọng địa vị Tần gia. Tần Hạo là con thứ ba của Tần Sơn, khác với hai đứa con trước của Tần Sơn, tiểu nhi tử này không cắm đầu kế thừa nghiệp của cha, chưa đi chìm đắm luyện khí chi đạo. Hắn từ nhỏ đã bày ra thiên phú võ đạo kinh người, chính là một tên võ sĩ từ đầu tới đuôi, hắn đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở trên tăng lên lực lượng của bản thân. Hắn vốn có thiên phú kinh người, lại si mê võ đạo, lại thêm tài nguyên cuồn cuộn không ngừng của Tần gia rót vào. Vì thế Tần Hạo trở thành như ý cảnh trẻ tuổi nhất, phá toái cảnh trẻ tuổi nhất, niết bàn cảnh trẻ tuổi nhất, bất diệt cảnh trẻ tuổi nhất, mãi cho đến vực thủy cảnh trẻ tuổi nhất của trung ương thế giới. Hắn từ khi sinh ra, giống như vì phá từng cái kỷ lục, vì vượt qua các thế hệ người đi trước. Hắn là một thanh kiếm sắc bén của Tần gia. Hắn xuất hiện, làm Tần gia thế lực do luyện khí sư hình thành này, lột xác trở thành quái vật lớn thật sự. Bởi vì hắn, 8 đại thế lực cấp hoàng kim đứng đầu của trung ương thế giới, cứng rắn bị ép ra một vị trí, biến thành 9 đại thế lực cấp hoàng kim. Tần gia giàu có nhất có được luyện khí sư cường đại làm toàn bộ thế lực kính sợ, lại thêm một Tần Hạo bộc lộ sắc bén, hơn nữa thực lực trưởng thành như không có giới hạn, điều này làm toàn bộ thế lực đều vì thế sợ hãi than. Tần gia, ở sau khi Tần Hạo quật khởi cũng hấp dẫn vô số cường giả đầu thành. Tần Hạo sau khi đột phá đến vực thủy cảnh ở trong thời gian không đến 500 năm, Tần gia khai thác ra 9 vực giới, được 12 thế lực cấp bạch ngân dựa vào, gần 200 thế lực cấp xích đồng đầu thành. Lúc ấy Tần gia đã thế không thể đỡ. Sau đó Tần gia tạm thời dừng lại bước chân chính phạt, Tần Hạo thì là xông vào vực ngoại tinh không, đi xây dựng tầng hồn đàn thứ 8 của mình, gắng đạt tới đột phá vực thủy cảnh trung kỳ. Trăm năm sau, hắn từ vực ngoại tinh không trở về, chẳng những thành công xây dựng ra 8 tầng hồn đàn, còn mang về một đứa bé. Đứa bé đó tên là Tần Liệt, võ giả các phương thế lực của Trung ương thế giới không biết lai lịch Tần Liệt, không biết mẹ hắn là ai, lại rất nhanh biết hắn có huyết mạch thần tộc. Đầu sỏ cùng người chủ sự các thế lực lớn đều ồ lên. Chỉ là khi đó Tần Hạo đã bước vào vực thủy cảnh trung kỳ, thực lực Tần gia lại ở trạng thái đỉnh phong nhất, các phương mặc dù tràn đầy bất mãn, cuối cùng cũng đều nhịn xuống. Thời kỳ đó, các đại thế lực cấp hoàng kim, đều đã thông qua đủ loại phương pháp đánh cắp. Góc chuyện audio.com, huyết mạch thái cổ cường tộc, bọn họ biết rõ người có được huyết mạch thái cổ cường tộc có tiềm lực kinh người cỡ nào. Nhất là, máu thần tộc ở trong huyết mạch các đại cường tộc lại là huyết mạch cực mạnh làm người ta đỏ mắt ghen tị nhất. Tần gia, đời thứ nhất có đệ nhất luyện khí sư của Trung ương thế giới Tần Sơn tọa chấn, dẫn dắt rất nhiều tộc nhân Tần gia tụ lại tài phú lớn khó có thể đánh giá. Đời thứ hai, có Tần Hạo ngang trời xuất thế, lấy y sắc bén bất thế tiến thủ chấn nhiếp 8 phương. Nay, Tần gia đời thứ ba thế mà có được máu thần tộc. Điều này làm mọi thế lực đều mang lòng sợ hãi. Bọn họ sợ hãi Tần Liệt có được máu thần tộc này. Bọn họ cho rằng một khi Tần Liệt trưởng thành lên, sẽ so với Tần Hạo còn khủng bố hơn, sợ hắn tương lai phá hoại cân bằng thế lực cấp hoàng kim của Trung ương thế giới. Mà Tần gia cũng gửi gắm kỳ vọng cao đối với đứa nhỏ này, cho rằng đứa nhỏ này sinh ra, sẽ đem Tần gia đẩy lên một cái độ cao chưa ai từng có. Nhưng, làm mọi người mở rộng tầm mắt là, đứa nhỏ Tần gia được coi là thần tử buông xuống, này chẳng những không có hứng thú đối với con đường võ đạo, đối với con đường luyện khí cũng không nhấc lên nổi hứng thú. Kẻ gọi là thần tử tập hợp ngàn vạn sủng ái ở một thân này, tính cách thô bạo, ương ngạnh, điên cuồng, hung ác vô tình, có thù tất báo, say rượu, cay độc, trầm mê nữ sắc. Hắn giống như tập hợp thói quen ăn chơi trác táng của toàn bộ thế lực lớn. Hắn chưa từng chủ động tu luyện, sẽ không dụng tâm lĩnh ngộ chân lý võ đạo, cũng không chịu nghiên cứu luyện khí thuật. Có được huyết mạch thần tộc hắn bởi vì vấn đề bản thân, khiến cho huyết mạch chậm chạp chưa thức tỉnh. Hắn sau đó bị từng người bằng tuổi vượt qua, Tần Hạo từng phá từng cái kỷ lục tốc độ tu luyện nhanh nhất mà hắn sinh ra, giống như là vì đánh vỡ từng cái tốc độ tu luyện chậm nhất. Các đại thế lực cấp hoàng kim, vốn lo lắng Tần gia đời thứ ba sẽ làm Tần gia nâng cao một bước, chờ sau khi thật sự làm rõ tính nết hắn, liền yên lòng. Tộc nhân Tần gia cũng cho rằng Tần gia sẽ bởi vì hắn kéo lên đỉnh phong, về sau cũng đều từ bỏ hy vọng. Cái gọi là thần tử buông xuống, rất nhanh thành một câu chuyện cười lớn nhất của Trung ương thế giới. Vì hắn mang tới cho Tần gia chỉ là sỉ nhục, nhưng theo Tần Hạo càng ngày càng mạnh, thực lực Tần gia vẫn là lấy tốc độ kinh người tăng lên tới một cái độ cao làm các phương thế lực đều mơ hồ bất an. Dần dần, một ít thế lực bắt đầu có ăn ý chống lại Tần gia. Theo Tần Hạo mang theo cường giả dưới trướng, ở thời điểm một lần mở vực giới, bị nhốt ở âm ảnh ám giới chậm chạp chưa quay về linh vực, một cái độc kế nhằm vào Tần gia được khởi động. Tần Liệt chính là mấu chốt của độc kế này. Hắn luôn si mê Hàn Thiến ở cửu trọng thiên có huyết mạch hải tộc, trước khi Hàn Thiến luôn không thèm để ý tới hắn, có một ngày đột nhiên ở khuê phòng gặp hắn. Không ai biết ở khuê phòng của Hàn Thiến, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, dù sao Hàn Thiến nói hắn muốn phi lễ mình, sau đó lỡ tay giết hắn. Ngày đó Tần Sơn tự mình đem thi thể hắn mang đi. Sau đó Tần gia vẫn bảo trì trầm mặc, nửa tháng sau Tần Hạo tự âm ảnh ám giới thoát vây, xuất lĩnh thủ hạ quay về linh vực. Ngày đêm đó, tộc nhân Tần gia điên cuồng bắt đầu tiến hành tấn công tanh máu. Góc chuyện audio.com, đối với cửu trọng thiên, chính thức xốc lên huyết chiến của hai phương thế lực cấp hoàng kim. Trận này có mấy ngàn thế lực to nhỏ tham dự trong đó, hơn nữa ở mấy chục vực giới cùng nhau bùng nổ, mới bắt đầu, đều là thế lực cấp hoàng kim đỉnh phong, cửu trọng thiên liên tiếp bại lui, chết và bị thương thảm trọng. Trận chiến ấy cũng là thế lực cấp hoàng kim đứng đầu, cửu trọng thiên bị Tần gia giết hội không thành quân. Thánh địa cửu trọng thiên cũng bị không ngừng công hãm, tổng cộng 9 tầng thánh địa bị người Tần gia giết một mực tới tầng thứ 7. Trận này, toàn bộ thế lực đều thấy được chỗ khủng bố của Tần gia, đều khiếp sợ thật sâu. Ngay thời điểm Tần gia tiếp tục công hãm, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem cửu trọng thiên hoàn toàn đánh sập, luân hồi giáo, tinh thần điện, lục đạo minh, còn có Ngao gia cùng Lục gia, không hẹn mà cùng đứng ở bên cửu trọng thiên. Liên đồng cửu trọng thiên, tổng cộng 6 đại thế lực cấp hoàng kim, vài tên cường giả vực thủy cảnh, càng là cùng nhau liên thủ, cuối cùng đem 8 tầng hồn đàn của Tần Hạo đánh vỡ. Linh hồn Tần Hạo bọc lấy mảnh vỡ hồn đàn trốn vào tinh không, từ đó mất tích. Tần gia như cự vô bá, ở dưới 6 đại thế lực cấp hoàng kim phục giết, rốt cuộc ầm ầm sụp đổ. Tần Sơn cũng sau đó không thấy bóng dáng. Các thế lực lớn vốn dựa vào Tần gia, hoặc là bị diệt trừ sạch sẽ, hoặc là lựa chọn thần phục vực dưới Tần gia xưng bá, còn có tài phú Tần gia tích lũy nhiều năm, đều bị 6 thế lực lớn chia cắt. Tần gia cũng xóa tên từ 9 đại thế lực cấp hoàng kim đứng đầu, bá chủ một phương này của trung ương thế giới, những năm qua cũng dần dần không được nhắc tới nữa. Ngoài phòng giam, sắc mặt Tần Liệt thâm trầm, đứng như bức tượng, toàn thân cứng ngắc. Thông qua một phen kể lại của Hoa Vũ Trì, hắn đối với Tần gia Tần Sơn, Tần Hạo còn có chính hắn cuối cùng có một cái nhận thức rõ ràng. Hắn đã biết quá khứ của mình, đã biết Tần gia từng có huy hoàng, đã biết gia gia hắn phương diện luyện khí chắc tuyệt, còn có phụ thân Tần Hạo hùng tài đại lược. Còn biết, bản thân hắn hèn hạ kém tài. Tần gia đời thứ nhất là luyện khí sư mạnh nhất thế gian, đời thứ hai là võ giả cực mạnh có hy vọng vấn đỉnh điểm cuối của võ đạo nhất. Nhưng, đời thứ ba được gửi gắm kỳ vọng cao. Lại là một câu chuyện cười lớn nhất, Tần gia bị diệt cũng là từ đời thứ ba này làm cửa đột phá, hắn là nguyên nhân mấu chốt Tần gia ầm ầm sụp đổ. Ta ban đầu, sao có thể vô năng như thế, sao có thể vô liêm sỉ như thế? Hắn nhất thời không thể tiếp nhận cái sự thật này. Tần gia thế lực cấp hoàng kim đứng đầu, có đời thứ nhất cùng đời thứ hai làm toàn bộ cường giả kính sợ, sao có thể xuất hiện đời thứ ba không ra làm sao như vậy? Hắn không tin, Hoa thiếu gia đúng không? Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, lại nhìn phía thanh niên tuấn mỹ trong phòng giam. Tần Liệt kia, đã vô năng như vậy, có nhiều hành vi ác như vậy, vì sao ngươi lại xưng hô hắn là đại ca? Ánh mắt Hoa Vũ Trì hơi ảm đạm, thở dài một hơi, nói. Tần đại ca tuy một thân tật xấu, nhưng trọng tình trọng nghĩa, đối với mấy huynh đệ chúng ta cũng không tồi. Hắn chỉ là, chán ghét thân phận của mình, hắn cho rằng mình là tộc nhân thần tộc. Từ khi ta quen hắn đã chán ghét từng cái thế lực cấp hoàng kim của nhân tộc, hắn cho rằng là 8 đại thế, góc chuyện audio.com, lực cấp hoàng kim của nhân tộc làm mẹ còn có ông ngoại hắn phiêu bạt ở vực ngoại tinh không, khiến cho tộc nhân nhất mạch kia của mẹ hắn không thể trở về linh vực. Mặt khác, bản thân Tần đại ca có chút bệnh, hình như là, tinh thần có chút phân liệt, ta cũng không nói lên được là thế nào. Tóm lại, có phiền toái gì đó quấy nhiễu hắn, làm hắn không thể tập trung tinh lực tu luyện. Cách chương.